hiệu sách radio. Trước phong trào vạn tuế, phần 1, nhà văn Yom Sang Sop. Đó là mùa đông trước năm diễn ra phong trào độc lập muôn năm ở Joseon. Nhà phê bình văn học Chun So-young giới thiệu thêm về bối cảnh tác phẩm.
이 작품의 시간적인 배경은 1918년입니다. 이러한 시간
Bối cảnh thời gian của tác phẩm này là năm 1918. Việc sắp đặt thời gian như vậy được xem là có chú ý, bởi vì ngay sau đó là năm 1919 đã diễn ra phong trào vận động độc lập mùng 1 tháng 3, một sự kiện trọng đại trong lịch sử quân đại Hàn Quốc. Ngày đó, dân tộc Hàn đồng lòng dâng cao ngọn cờ tổ quốc và hô vang khẩu hiệu độc lập vạn tuế, phản đối ách đô hộ của thực dân Nhật. Từ vạn tuế có nghĩa là muôn năm. Có thể nói, chuyện ngắn trước phong trào vạn tuế trả lời cho câu hỏi tại sao phong trào này lại diễn ra ở bán đảo Hàn Quốc. Chuyện ngắn này ban đầu có tựa đề là Nghĩa Trang, nhưng đã bị cơ quan kiểm duyệt của Nhật Bản bắt xóa nhiều lần. Đây là tác phẩm khắc họa hiện thực đen tối, không khác gì Nghĩa Trang của xã hội Joseon trong thời kỳ là thuộc địa của thực dân Nhật.
Chuyện ngắn trước phong trào vạn tuế được xuất bản năm 1924, kể về nhân vật chính là Lee In-hwa, khoảng 22 tuổi. Năm 13 tuổi, anh kết hôn rồi đi du học ở Tokyo, Nhật Bản năm 15 tuổi. Hiện anh đang học tại trường đại học VK ở Tokyo và không quan tâm đến hiện thực quốc gia hay các vấn đề chính trị. Chuyện ngắn kể lại hành trình Lee In-hwa đang trong kỳ thi cuối kỳ thì phải trở về nhà sau khi nhận được điện tín báo người vợ đang trong tình trạng nguy kịch. Lúc đấy đã là hơn 3 giờ chiều nên anh đành phải đi chuyến tàu lúc 11 giờ đêm. Tranh thủ thời gian, anh đi một vòng quanh phố để mua áo khoác, quà cho người nhà và còn ghé qua tiệm cắt tóc để cạo râu. Anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại có thể thảnh thơi được như vậy. Dù yêu hay ghét thì đường đường cũng là vợ chồng được 6-7 năm nay rồi. Ngay cả khi nhận được điện tín báo vợ đang nguy kịch thì tôi vẫn không thể nghĩ được gì, tâm trí lặng ngắt như tờ. Tôi độc ác, vô tình quá chăng? Tôi về chỉ để làm tròn nghĩa lý hay bổn phận? Hay là để giữ thể diện cho gia đình? Hay là vì không thể trốn tránh trách nhiệm của một người chồng? Tại sao lại phải làm cái việc không mong muốn, không xuất phát từ trái tim này? Rời khỏi tiệm cắt tóc, In-hwa ghé qua tiệm sách, lật hết cuốn này đến cuốn kia. Tiếp đó, anh đến quán cà phê nơi Shizuko làm việc.
Mang rượu ra đây nào. Sao vậy? Anh đi đâu à? Shizuko đến bàn và đứng loay hoay lục lọi chiếc túi tôi mang theo. Sao nhiều quà thế này? Anh về thăm nhà à? Cô ấy bày la liệt các thứ trên bàn, nào là cái gối hơi, ly tách, xà bông, bao thuốc lá, bánh kẹo, mở cả hộp bọc khăn choàng ở phía dưới, mỉm cười và chìa ra. Cái này là cho cô gái nào sao? Khi đó, ánh mắt và đôi môi cô ấy khẽ mỉm cười, như cố che giấu thứ cảm xúc mơ hồ gần như ghen tị. Nghĩ rằng cơ hội đã đến, tôi cuộn chiếc khăn choàng trong nháy mắt và ập đến trước mặt Shizuko, ôm cổ cô ấy và đùa giỡn như một kẻ say rượu. Bị hôn vào má đầy bất ngờ và thô bạo, Shizuko không biết phải phản ứng ra sao, nhưng dường như một điệu cười thân thuộc đã nở trên khuôn mặt ấy.
Sau khi ba Hoa về việc không biết có nên về hay không khi nghe tin vợ ốm, Lee In-hwa rời khỏi quán cà phê và đến ga Tokyo cho kịp chuyến tàu. Một giọng nói quen thuộc gọi anh. Anh Y! Sao em lại ở đây giờ này? Em tưởng anh không đi cơ đấy. Em chờ lâu chưa? Không đâu, em sợ muộn nên vội vàng đến đây. Anh sẽ ở lại đó lâu đúng không? Shizuko nói. Nếu ở lâu thì hãy viết thư cho cô, rồi dúi cho Lee In-hwa một bọc vải. Sau khi tốt nghiệp trường trung học phổ thông nữ, Shizuko bỏ nhà đi vì gia đình bất hòa và làm việc ở tiệm cà phê. Cô và Y In Hoa đang có thiện cảm với nhau. Có vẻ như phải mất 1 hoặc 2 giờ nữa bình minh mới ló dạng. Tôi tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn, trong khoang tàu mà mọi người nằm xếp theo hàng như khay cơm hộp. Toa tàu trong lành với không khí ban đêm, nhưng bị hơi thở và khói thuốc làm mờ mịt. Tôi thử nhắm mắt lại nhưng không tài nào chợp mắt được. Sau khi hút một điếu thuốc, tôi kéo túi đồ Shizuko đã đưa cho từ trên giá xuống. Khi tháo nút buộc 4 góc túi, tôi thấy có một chai rượu whisky đặt trong một cái hộp. Khi tôi chuẩn bị lấy chai rượu ra định làm một chén, thì thấy thêm một chiếc túi mỏng màu tím nhạt. Trong thư, sau khi phàn nàn và chỉ trích thái độ hờ hững của tôi, Shizuko viết ngắn gọn về hoàn cảnh của mình và những hy vọng cho tương lai. Đồng thời nói rằng, tùy theo tình hình, cô ấy có thể đến thăm một người cô ở Kyoto trước ngày đầu năm mới. Tôi bỏ lá thư vào túi và tu một hơi rượu. Tàu qua Nagoya hướng đến Kobe. Y In Hoa dừng lại ở Kobe để gặp Ulla đang du học tại một trường âm nhạc. Ulla và vợ của Beong Hoa, một người họ hàng của Y In Hoa, là chị em khóa trước sau khi học ở trường nữ nên thân nhau. Cô hình như cũng có một mối quan hệ đặc biệt với Beong Hoa.
Ai thế này? Chẳng thấy anh báo trước gì cả. Anh mau lên đây nào. Vậy là anh đang trên đường về Joseon à?
Không biết là đi dự đám tang hay là về lên xe hoa nữa đây.
Đúng là hết lời để nói, vợ thì sắp chết mà có người còn đi xem mặt nữa chứ. Nếu bệnh tình vợ không nặng thì anh hãy ở chơi với em đến ngày kia hẵng đi. Em rảnh từ chiều mai, mình sẽ chuyện trò tâm sự rồi em sẽ dẫn anh đi chơi nữa.
Đang không hiểu tại sao Ulla lại nhiệt tình đến thế, tôi lại nhớ tới có tin đồn cô qua lại với một nhà sư Nhật Bản, hoặc một số tin đồn thất thiệt khác. Mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu. Có việc gì để phải ở lại cơ chứ? Người tôi muốn gặp đã chết rồi. Tôi mà có ai sẵn sàng yêu mình đến chết thì chắc cũng sẽ ở lại đấy.
Đấy, người ta nói rồi ai cũng thay đổi. Mà thay đổi đến như anh In Hoa thì em cũng chịu thôi.
Mà dạo này em có nghe tin gì của Biên Hoa không?
Chẳng có tin gì cả. Em toàn viết thư cho chị nhà thôi. Em cũng đang chờ thư trả lời của chị ấy đây.
Chắc là cô nàng lại đang tiếp thư rủ rê đi chơi và đang chờ thư trả lời. Sao? Lần này lại đi xoay tiền học phí à?
Học phí gì cơ chứ? Em có mượn vài chục won, 2-3 lần một năm thật. Hè em có đi đến đó thì chỉ có nhận vài đồng làm lộ phí thôi. Không có gì khuất tất ở đây cả nhé.
Giáo sư Bang Min Ho nhận xét về nhân vật Ulla.
Ulla를 만나서는 나는 당신을 만나려고 여기 고베에 내린 게 아니다.
Y In Hoa có nói, người tôi muốn gặp đã chết rồi, với ý trách móc tình yêu đích thực trong sáng không còn nữa. Nhưng thực ra anh xuống Kobe là để tìm gặp Ulla, nhưng Ulla là kiểu người như thế nào trong thời đại khi đấy. Mang tiếng học nhạc, nhưng thực ra cô lại sống buông thả theo bản năng và dục vọng cá nhân. Có thể nói Ulla được khắc họa hoàn toàn trái ngược với nhân vật Shizuko.
Shizuko하고는 아주 대비되는 인간형으로 제시된 것이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다.
Ngày hôm sau, Y In Hoa đến cảng Shimonoseki vào buổi tối. Khi bước vào phòng chờ phà, một người đàn ông lạ mặt đến gần và hỏi địa chỉ, tuổi, trường học và điểm đến của anh. Y In Hoa muốn to tiếng hỏi vặn lại, nhưng anh đã kiềm lại, trả lời ngắn gọn rồi rời khỏi đó. Và ngay khi lên thuyền, anh tìm đến phòng tắm. Đã có 4 hoặc 5 người ngồi tắm trong bồn.
Ở Joseon giờ đang lạnh lắm nhỉ? Nhưng có sưởi sàn rồi, cứ vào phòng là chẳng sợ gì đâu. Người Joseon thì sao? Tầm thanh niên thì cũng khá đấy, nhưng về quê thì chắc hơn được bọn thổ dân ở Đài Loan một chút. Các anh cứ đi rồi sẽ thấy. Những người ngồi ngâm trong bồn nước nóng đều bật cười khi nghe đến câu thổ dân Đài Loan. Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm về phía họ, nhưng hẳn là do hơi nước che nên không ai thấy.
Thưa
Thực ra tôi không phải là người gọi là yêu nước, nhưng tôi luôn nhớ mình là người dân của một đất nước điêu tàn. Tuy nhiên, khi sống trong tình cảnh đó suốt 10 năm qua, tôi thấy mình nhìn mọi thứ xung quanh dễ dãi, bao dung hơn. Những ngày còn học tiểu học, tôi từng mâu thuẫn với một giáo viên người Nhật, phải xin thôi học và chuyển đến một trường tư thục dạy lịch sử Joseon. Thời đó từng là một đứa trẻ có lòng yêu nước, nhưng dần dần tôi tự hiểu ra được tình hình rồi sang Nhật du học. Đương nhiên, tôi có bực bội, khó chịu khi bị sỉ nhục trong thời gian học ở đây, hoặc khi bị tra hỏi tại Shimonoseki, Busan hay thủ đô trên đường trở về nhà mỗi năm một lần. Nhưng cơn giận cũng qua đi rất nhanh, cơ hội để khơi dậy lòng oán hận hay nổi loạn là rất ít. Về nông thôn thì có gì mà làm? Thì liên hệ với các công ty nội địa và điều động lao động ở nông thôn. Nhưng bọn nông dân Joseon có làm được việc ở công trường không? Làm được hay không đâu phải là việc của mình. Nhưng chúng nó giỏi làm việc nặng, tiền công lại rẻ nữa, quá lý tưởng còn gì. Lúc dụ chúng nó đi, chỉ cần nói sẽ được trả nhiều tiền và công việc dễ là được. Đến khi chúng theo rồi thì như chuột xa cũi mèo. Công việc có khổ cực, tiền công có rẻ mạt đến đâu thì chúng vẫn phải làm, không thì chết đói. Nghĩ rằng những người lao động nghèo Joseon bị lừa và bán cho các nhà máy và hầm mỏ trên khắp Nhật Bản, rồi phải sống trong cảnh địa ngục trần gian, tất cả đều là do bọn lừa đảo đang ngồi ngay trước mặt. Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Lúc này, thần kinh tôi đang trở nên kích động, lòng thù địch hoặc nổi loạn dường như là bị khơi dậy một cách bị động và do cảm xúc gây ra hơn là xuất phát từ lý trí hay là tự động như thông thường. Nói cách khác, chỉ cần một lời nói hoặc thái độ quá đáng của người Nhật đã kích động sự phẫn nộ không thể kiểm soát của người Joseon. Suy cho cùng, đây chỉ là động lực cốt lõi nhất thức tỉnh người dân Joseon rằng họ phải tự cứu mình khỏi sự suy vong của đất nước.
Nhà phê bình văn học John Joyong nói về lời tự sự của nhân vật chính.
욕탕에 들어가게 되면 조선인과 일본인의 구별이 어려워지잖아요.
Khi bước vào bồn tắm, dễ rất khó để phân biệt người Hàn Quốc và người Nhật Bản. Vì vậy, Ina đã trốn mình ở bồn tắm và tại đây, anh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đầy những nội dung gây sốc của những người Nhật Bản. Sau khi bị Nhật Bản chiếm đóng, cuộc sống của người dân nông thôn ở Joseon lâm vào cảnh lầm than, cùng cực. Thực dân Nhật lại rêu rao, nếu đi làm cho các nhà máy hoặc hầm mỏ của Nhật Bản thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bên cạnh đó, người dân Joseon tính tình vốn dĩ hiền lành, lại có lực lượng quân cảnh kiểm soát nghiêm ngặt nên rất khó bỏ trốn. Câu chuyện này khiến Ina trăn trở. Anh cho rằng lời nói và thái độ của người Nhật dường như đã đánh thức nhận thức của người dân Joseon về sự cần thiết phải tự cứu mình khỏi sự suy tàn của nước nhà. Đây là đầu mối cho câu hỏi tại sao phong trào ngày 1 tháng 3 lại nổ ra vào cuối thời kỳ cai trị trái phép vào những năm 1910. 터졌는지 그 실마리를
보여주는 부분입니다. Lúc Lý In Hoa định mặc đồ sau khi ra khỏi phòng tắm thì
xin lỗi, ở đây có ai tên là Lý In Hoa không?
Người đàn ông đó dẫn Lý In Hoa đến tận một phòng chờ, ở đó có cả người đã tra hỏi về thông tin cá nhân của anh. Thêm một người khác mặc Âu phục và áo khoác cũng đang đứng đợi.
Mời anh đến đồn cảnh sát một lúc. Tôi trộm cắp hay bị tình nghi gì sao? Nếu đúng vậy thì các ông mau đến đây mà điều tra đi. Tôi tự nhủ, tôi là một thường dân rất đỗi bình thường để bị tra hỏi. Nhưng nếu bỏ lỡ chuyến tàu này thì đúng là sẽ có thể gặp chuyện không hay trong đồn cảnh sát. Trời có tách làm đôi thì cũng không thể để lỡ chuyến tàu này được. Quyết tâm là thế, nhưng tim tôi vẫn đang đập thình thịch. Vậy chúng tôi có thể xem đồ của anh ở đây được không? Thật ra chẳng có gì trong đó, ngoại trừ một vài lá thư gần đây của nhà gửi cho, bạn thảo một cuốn tiểu thuyết và một vài bản chấp bút khác. Ngay cả khi tôi có hàng trăm cuốn sách về những người Bolshevik, tất nhiên nó sẽ là quyền tự do vì đây là một nghiên cứu học thuật. Dù theo đuổi chủ nghĩa độc lập và cảnh sát nắm rõ điều đó với khả năng của họ, nhưng tôi không làm gì mờ ám khả nghi thì họ bắt mình với lý do gì chứ? Có tiếng thủy thủ cào nhau thúc giục. Mãi sau tôi mới được lên bon. Bốn phía ồn ào như chợ vỡ, với tiếng còi tàu inh ỏi như ngựa hí, tiếng chiêng liên hồi như đấm vào tai.
Cuối cùng, Lee In-hwa cũng về tới Busan. Cảm nhận thấy có nhiều ánh mắt đang theo dõi mình, nhưng anh vờ như không biết, thản nhiên bước đi.
Này anh, ra đây một lúc.
Liệu Lee In-hwa có bình an vô sự về nhà được hay không? Các bạn vừa tìm hiểu phần đầu của tác phẩm Trước phong trào vạn tuế của nhà văn Yom Jang Sop. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau với phần tiếp theo của câu chuyện.